Tùng cũng là nghệ danh đúng không ạ? Sơn Tùng MTP, tên thật là Nguyễn Thanh Tùng. Trong podcast này thì tôi rất là muốn trò chuyện về những cái bản thể khác nhau. Eusebius là một cái phần rất là nhẹ nhàng. Còn Florestan thì là một cái tính cách mạnh mẽ hơn. Chào bạn. Bạn đang nghe podcast Piano Journal, nhật ký dương cầm, cùng với tôi, Pianist Trang Trị. Podcast hôm nay là về chủ đề danh tính và bản thể. Ngày hôm nay là ngày giãn cách thứ 3 ở Sài Gòn rồi. Nếu tôi nhớ không nhầm ý, thì năm ngoái khi Hà Nội cũng lockdown theo chỉ thị thứ 16, hai ngày đầu tiên tôi cũng rất là ổn. Đến ngày thứ 3 thì tôi bắt đầu cảm thấy bất dứt. Và cái sự bất dứt này nó tăng dần theo thời gian. Tôi thèm được đi ra khỏi cửa, được chào hàng xóm thôi cũng được, được hít thở không khí và đi bộ xuống công viên. Dĩ nhiên là điều này bất khả thi rồi. Công viên thì đóng cửa, nhà và nhà đều cách ly với nhau. Và tôi trở nên rất là cáu bẳn. Mọi thứ trở nên khó khăn hơn nữa khi mà năm ngoái thì con gái của tôi mới lên 3. Và đó là một cái độ tuổi mà con đang đổi tính. Và tôi cũng có một đống bát đĩa phải rửa hàng ngày. Nhưng mà điều khó chịu nhất đấy là với tôi thì rất là khó để nghĩ xem là ngày hôm nay phải ăn gì. Sau này khi nghĩ lại, tôi cảm thấy rằng cái lý do khiến cho tôi bứt rứt nó không chỉ là việc là tôi phải làm một số những cái công việc hàng ngày đó, bởi vì bình thường thì cũng có những lúc tôi làm. Nhưng mà điều khó khăn ý, đó là việc danh tính của tôi nó tập trung chỉ ở hai thứ, đó là một người vợ và một người mẹ. Lúc đó thì tôi hoàn toàn không có khả năng là một người nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu, hay là cũng không có khả năng dạy học để làm một người giáo viên. Bình thường trong ngày thì tôi sẽ có thời gian đội những cái mũ khác nhau này, hay là làm những cái việc mình có những cái danh tính khác nhau này. Nhưng mà ở cái thời điểm đó ấy, thì tôi chỉ có thể ở trong nhà, chỉ có thể là một người mẹ và một người vợ mà thôi. Cái cảm giác mà mình bị bứt rứt đó giống như là cái việc là mình phải làm quen với một cái con người mà nó chỉ có một phần thôi, như là mình đánh mất những cái phần còn lại vậy. Cái cảm giác đấy nó cũng rất là giống với cái lúc mà tôi mới sinh con ấy, khi mà tôi có thêm một danh tính mới là một người mẹ. Dĩ nhiên là có rất nhiều tình yêu, những nhiều niềm vui và sự ngạc nhiên trước một cái sinh linh bé bỏng mới được trao trong cái vòng tay bảo vệ của tôi. Nhưng mà cùng với đó là rất nhiều những áp lực, sự sợ hãi, những hoang mang. Không biết là mình có làm đúng không, và cái danh tính mới đến cùng với những cái công việc mới, những cái áp lực mới. Và nó mất rất nhiều thời gian để làm quen. Có những người đã gọi cái khoảng thời gian mới làm quen với một danh tính mới là mẹ này, nó giống như lúc chúng ta dậy thì ấy, khi chúng ta tách dần mình ra khỏi gia đình và chúng ta xây dựng nên một bản thể mới của chính mình. Danh tính thì có thể có lẽ được hiểu giống như là những cái áo hay là những cái mũ mà chúng ta khoác lên người. Ở đây thì tôi có thể là Trang Trịnh, một nghệ sĩ piano. Ở kia thì tôi chỉ có thể là Mai Trang, như cách của bạn bè tôi vẫn hay gọi. Bởi vì là trong lớp thì không có ai chỉ là Trang cả, có rất nhiều Trang, nên là các bạn luôn luôn gọi tôi là Mai Trang với tên đệm. Rồi có lúc tôi ở nhà thì tôi sẽ làm một đứa con. Rồi khi mà tôi đi đến lớp học chẳng hạn thì tôi sẽ là cô giáo. Và khi mà tôi đến nhà xuất bản chẳng hạn thì tôi sẽ là một tác giả. Bạn có nhiều biệt danh không? Tôi nghĩ là với mỗi biệt danh thì chúng ta đều mang một cái mũ khác nhau, một cái áo khác nhau. Và ở một cách nào đó ấy, thì mỗi một cái biệt danh này, mỗi một cái danh tính này, nó là một phần của một cái bản thể. Và bản thể của chúng ta thì không đơn giản đâu, mà rất là phức tạp, với rất nhiều lớp, rất nhiều những màu sắc, rất nhiều những góc cạnh khác nhau. Tôi làm một cái thí dụ nhỏ, và tôi đã ghi âm chính mình, cái giọng của chính mình ấy. Và khi mà nói chuyện với những người mà tôi không quen biết thì tôi sẽ thường nói với cái giọng như thế này. Thế nhưng mà khi mà tôi nói chuyện với những người trong gia đình thì sao? Bây giờ chúng ta cùng thử lắng nghe. Đây là cách mà tôi nói chuyện với mẹ. Các bạn có thể thấy là trong cái lúc này thì rất là ồn ào, chồng tôi thì đang nói chuyện điện thoại. Sao mẹ lại nhớ được tất cả những cái bài thơ cái thứ như thế nhiều thế nhỉ? Nhưng mà con chẳng nhớ đâu nhé, mà mẹ nhớ nhiều lắm. Ý mẹ là gì đấy?
Ý mẹ là như thế. Các con còn bé.
Ý mẹ là con không tâm huyết nữa.
Không, chưa tâm huyết. Bởi vì là bây giờ nó có con. Còn đâu bà thì là mà tâm huyết là gì là bà phải dạy con của bà. Chính là cái trang phần đất.
Khi là một người nghệ sĩ thì ngoài những cái danh tính mà tôi đã kể ở trên, tôi còn chọn cho mình một cái nghệ danh nữa. Nghệ danh là cái tên mà những người trong nghề sẽ dùng để gọi tôi, và khán giả cũng sẽ dùng để gọi tôi, như là Trang Trịnh. Đó là nghệ danh của tôi. Sơn Tùng cũng là nghệ danh đúng không ạ? Sơn Tùng MTP, tên thật là Nguyễn Thanh Tùng. Hay là một trong những ca sĩ yêu thích của tôi là ca sĩ IU, ca sĩ người Hàn Quốc ấy. Thì IU là nghệ danh của cô. Và rất nhiều nghệ sĩ thì chọn nghệ danh cho mình, cả các diễn viên cũng vậy. Tại sao lại có nghệ danh? Khi mà một người nghệ sĩ chọn một cái nghệ danh khác cho mình ấy, tôi để ý thấy là có những người nghệ sĩ họ không chỉ chọn một cái danh, một cái nghệ danh đâu, mà họ có thể chọn nhiều nghệ danh khác nhau. Bản thân tôi cũng vậy. Có một cái điều gì đó, khi mà bạn đã có một cái nghệ danh ấy, là bạn sẽ có một cái đóng khung về hình ảnh. Và đôi khi để mà thoát ra khỏi cái hình ảnh đó thì bạn cần phải chọn một cái nghệ danh mới. Ví dụ nhé, IU chỉ là cái tên IU khi cô ấy hát thôi. Còn khi cô ấy diễn ấy, cô ấy sẽ có tên là Lee Jin. Tôi là tác giả trong một nhóm viết sách giáo khoa. Và ở đó thì tôi dùng cái tên thật của mình là Trịnh Mai Trang ở Việt Nam, để nó phân tách hoàn toàn với nghệ danh Trang Trịnh. Điều này thì nó mang lại cho tôi một cái sự tự do, và tôi bớt sợ hãi về cái việc là mọi người sẽ nhìn vào cái nghệ danh của tôi và nghĩ rằng, đánh giá tôi theo cái việc, những cái việc mà tôi đã làm như là một người nghệ sĩ. Và mọi người có thể có một cái nhìn mới mẻ hơn, những cái đánh giá có lẽ công tâm hơn khi mà nhìn tôi với một cái tên mới. Schumann là một nhạc sĩ. Hai bản thể mà ông rất là thường hay sử dụng như là Eusebius hay là Florestan. Eusebius và Florestan này là hai cái nhân vật có tính cách rất là khác nhau. Eusebius là một cái phần rất là nhẹ nhàng, rất là hay suy tư. Thank you. Còn Florestan thì là một cái tính cách mạnh mẽ hơn, thể hiện hơn và cũng nhiệt huyết hơn nữa. Có rất nhiều những nghệ sĩ thì thậm chí là họ tạo ra một cái alter ego, tức là một cái bản thể hoàn toàn khác. Đây không chỉ là một danh tính, mà đây là một cái bản thể mà nó có thể là hoàn toàn khác hoặc là rất là mới so với cả những gì mà khán giả đã biết. Ví dụ như là Lady Gaga. Lady Gaga thì đã sinh ra một bản thể khác, đó là cái alter ego của cô, một chàng trai Mỹ gốc Ý tên là Joe Calderone. Và có một cái phân cảnh rất là thú vị khi mà Lady Gaga đã nói chuyện với Britney Spears trên sân khấu. Còn Beyoncé thì tạo ra Sasha Fierce năm 2008. Rồi chính cô cũng tự xóa sổ nhân vật này năm 2010, bởi vì cô đã cảm thấy rằng là mình đã sống thật với chính mình, mình không cần Sasha Fierce nữa. Còn bạn thì sao? Bạn có biệt danh nào không? Có lẽ bạn có rất là nhiều cái tên khác nhau, cũng giống như là tôi chẳng hạn. Bạn có một cái nickname nào đó ở nhà, cách mà bạn bè của bạn gọi bạn, một cái biệt danh trong một hội nhóm hay là ở trong công ty. Mỗi một cái tên này, mỗi một cái danh tính này thì nó sẽ làm những cái góc khác nhau cho con người trong bản thể của chúng ta. Có những thứ mà có lẽ là rất là khó chấp nhận. Ví dụ như là tôi nghĩ là tôi là một người nội trợ không được giỏi cho lắm. Tôi nấu ăn không được ngon cho lắm và rửa bát thì rất là vụng. Khi mà tôi bị buộc phải ở trong cái danh tính này một thời gian rất là dài mà không được đi đến những cái danh tính mà tôi cảm thấy tự tin hơn như là một người nghệ sĩ hay là một người giáo viên, thì nó tạo nên những cái bất chấp rất là lớn đối với tôi. Nhưng mà dần dần rồi thì tôi cũng học cái cách để mà chấp nhận những cái phần này của mình, những cái phần còn chưa hoàn hảo, những cái phần còn cần phải tiến bộ hơn. Năm nay tôi 35 tuổi và đến khi 35 tuổi thì tôi nhận ra là có những cái phần bản thể của mình mà mình rất là khó thay đổi và mình cần phải chấp nhận nó. Mình cần phải chấp nhận nó để tiếp tục tiến bộ. Bởi vì nếu mình cứ tiếp tục trốn chạy và không chấp nhận nó thì mình rất khó để có thể thay đổi. Như tôi đã nói là cái sự vụng về cũng là cái việc nấu ăn không ngon ấy, nó là một điều khiến tôi cảm thấy xấu khổ. Vì thế nên tôi cứ trốn chạy nó mãi, tôi cứ không nấu ăn mãi và tôi cứ tránh mọi việc làm trong nhà, dù là vẫn phải làm. Thế nhưng mà quãng thời gian giãn cách đó thì nó đã bắt tôi phải ở trong cái bản thể đó, nó tạo ra sự bất rất khó chịu ấy. Nhưng mà nó cũng cho tôi một cái thời gian để chấp nhận và để bắt đầu tiến bộ. Một cái bản thể khác mà tôi rất là ghét đó là cái việc là mình luôn luôn quan trọng hóa mọi thứ. Tôi có cái thói quen là khiến cho những cuộc nói chuyện bông đùa ấy trở nên yên lặng, bởi vì tôi cứ quan trọng hóa tất cả mọi thứ. Có một cái kỷ niệm tôi nhớ đấy là khi mà mọi người chơi cái trò mafia ấy, tức là trò bắt cướp, và phải mọi người phải nói dối là mình không phải tên cướp đâu, cho đến khi mà tên cướp thực sự được phát hiện ra ấy. Thì tôi đã khóc trước mặt các bạn khi mà chơi này, và tôi đã nói là tại sao chúng ta lại luyện tập nói dối. Các bạn có thể thấy là nếu mà có tôi ở trong một cái cuộc chơi ấy, thì cái cuộc chơi đấy nó sẽ rất là chán, đúng không ạ? Thế nhưng mà đến bây giờ khi mà tôi 35 tuổi thì tôi đã có thể chấp nhận rằng mình là một người như thế đấy. Mình là một người cứ nghiêm túc hóa quá và khá là không biết cách bông đùa. Kỳ lạ là khi mà tôi đã chấp nhận điều này, khi mà tôi đã embrace, khi mà tôi đã ôm ấp lấy cái bản thể mà tôi không thích này, thì lúc ấy tự nhiên tôi lại có một cái khả năng và có một thêm cái năng lượng để mà học cái cách thay đổi. Một số những người bạn của tôi thì bắt đầu nhận xét là bây giờ tôi cũng có phần hài hước hơn một chút. Và cái cách mà tôi đang làm podcast như thế này cũng là một cái cách để tôi mở rộng lòng mình ra và chia sẻ nhiều hơn với mọi người, chứ không cứ im thin thít như là những cái khi mà tôi đi những cái buổi network, tôi sẽ chỉ đứng một mình ở một góc mà đứng nghe mà không nói gì cả. Vậy thì tôi chúc bạn trong cái quãng thời gian khá là khó khăn này, trong cái việc là mình bị lockdown mà có thể là mình chỉ bị bó buộc ở trong một số những cái danh tính nhất định của mình, tôi chúc bạn là bạn sẽ có thể tìm thấy một cái góc nào đó của mình mà trước đây thì mình không thích lắm, nhưng mà bây giờ thì mình có thể chấp nhận nó và cùng với nó để tiến bộ. Những cái danh tính khác nhau này đại diện cho những cái phần khác nhau của bản thể của chúng ta. Tôi mong rằng là chúng ta sẽ không bao giờ đánh mất bản thể của mình, dù cho là mình đang phải ở nhà. Mình vẫn có thể là một người chăm chỉ, là một người có khả năng động viên người khác. Dù tôi không được lên sân khấu, nhưng mà tôi vẫn có khả năng nhìn thấy cái đẹp, cảm nhận cái đẹp và chỉ ra những cái đẹp đó. Đến một lúc nào đó, khi những cái giãn cách này kết thúc, khi Covid không còn là một nỗi lo nữa, thì chúng ta sẽ có thêm một cái phần bản thể mạnh mẽ hơn và hoàn thiện hơn.